trí thể thao.
Sau khi đã đạt được những thành tích dẫn đầu các giải đấu khu vực Đông Nam Á, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam bước vào cuộc thử sức mới cao hơn ở tầm châu lục vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 6 tại Uzbekistan. Một lần nữa, đội tuyển bóng đá trẻ lại trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với những kỳ vọng mới. Từ sau chiến công lớn với chức Á quân châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018, tuyển U23 luôn được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm theo dõi đặc biệt. Đây cũng là giải đấu chính thức đầu tiên U23 Việt Nam không có huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt và có nhiều thay đổi về thành phần lực lượng cũng như lối chơi dưới tay ông thầy mới Gong Oh-kyun, cũng là người Hàn Quốc. Mặc dù thành phần nhân sự vẫn chiếm đa số là các cầu thủ vừa giành huy chương vàng ở SEA Games hồi tháng 5, nhưng nhiều ý kiến vẫn hoài nghi về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của các cầu thủ U23 ở giải châu Á lần này. Tuy nhiên, sau trận ra quân hòa Thái Lan 2-2 tại Uzbekistan, các cầu thủ Việt Nam đã để lại những ấn tượng mạnh về cách chơi mới mẻ rất thuyết phục người hâm mộ. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những nét mới của tuyển U23 Việt Nam tại chiến dịch châu Á đang diễn ra. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Ngay sau khi thành công ở SEA Games 31 trên sân nhà, U23 Việt Nam bước vào sân chơi lớn hơn là vòng chung kết U23 châu Á ở Uzbekistan với những thay đổi về nhân sự. Ban đầu nhiều người còn nghi ngờ khả năng của lứa cầu thủ trẻ lần này, nhưng sau trận ra quân, các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới đã tạo được niềm tin nhất định cho người hâm mộ. Ông có nhận định gì về đội tuyển U23 đến Uzbekistan lần này?
Năm 2022, U23 Việt Nam đó, nó có đến 3 cái đội để đi dự các cái giải khác nhau. Đội đầu tiên là đội dự cái giải vô địch của AFF, tức là cái khu vực Đông Nam Á, U23 mà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Rồi sau đó là cái đội U23 mà có tăng cường thì dự cái SEA Games 31 tại Việt Nam. Hai cái đội trên đều giành hai cái chức vô địch. Và đây là lần thứ 3 của năm nay đội U23 của Việt Nam danh sách có khác để dự vòng chung kết U23 của châu Á. Điểm qua về lực lượng để thấy thế này, khi mà dự SEA Games thì chúng ta có 3 cầu thủ quá tuổi. Đội U23 này thì là các cầu thủ sinh từ tháng Giêng năm 1999 trở lại. Trong danh sách đã giành được cái huy chương vàng ở SEA Games đó, còn lại 14 cầu thủ. Và trong cái danh sách này thì cũng có 5 cầu thủ đã từng dự giải vô địch Đông Nam Á, tức là AFF U23. Như vậy có nghĩa là đây là một cái đội hình cũng có sự kế thừa của những cái cầu thủ đã có giành được huy chương vàng tại SEA Games, cũng như các cầu thủ đã giành được cái chức vô địch AFF U23 vào tháng 2 vừa rồi. Đội U23 này thì có cầu thủ từ 11 câu lạc bộ ở cái bóng đá và hàng chuyên nghiệp của Việt Nam. Không có cầu thủ nào đi đá ở nước ngoài cả. Có một cái điều đặc biệt mà người ta rất là quan tâm, tức là đã không còn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, mà là huấn luyện viên mới là ông Gong Oh-kyun. Thì như vậy có nghĩa là người ta cũng chờ đợi có những cái sự đổi mới. Nên nhớ rằng là cái đội U23 Việt Nam đã từng 4 lần liên tiếp lọt vào cái vòng chung kết của cái U23 châu Á. Ở 2016 thì chúng ta đứng hạng thứ 15, chỉ đạt ở vòng bảng. Rồi 2018 thì là thành tích rực rỡ nhất với thời ông Park, tức là chúng ta giành được cái chức Á quân. Đến năm 2020 đó, thì cũng vào cái vòng bảng và sau đó đứng hạng thứ 13, và đây là lần thứ 4. Như vậy có nghĩa là đội trẻ của Việt Nam U23 đó thì cũng liên tiếp có mặt ở tại cái vòng chung kết của U23 châu Á. Điều đó chứng tỏ là cái bóng đá trẻ của Việt Nam cũng đã có một cái sức phát triển tốt trong cái thời gian vừa qua. Mỗi huấn luyện viên thì có một cái triết lý huấn luyện khác nhau và cũng sử dụng một cái lực lượng với cách tuyển chọn khác nhau. Và với một cái kết quả của cái trận đầu tiên thì những cái người hâm mộ cũng như là giới truyền thông cũng các chuyên gia đánh giá cao cái khả năng mà của đội mới này. U23 nghĩa là vừa mới vừa có thừa kế thừa này. Có 3 lý do mà được đánh giá cao là thế này. Cái thứ nhất là về mặt lối chơi, khác với lại thời ông Park, là ông Park giữ cái truyền thống, tức là xây dựng một cái lối chơi mà chúng ta hay nói, tức là rất là đặc trưng của bóng đá Việt Nam là phòng ngự phản công. Thì với huấn luyện viên Gong một huấn luyện viên trẻ, ông đã xây dựng cái lối chơi của cái đội tuyển U23 nó có một cái đặc điểm khác, tức là sử dụng lối chơi nó thiên về tổ chức tấn công tốt hơn. Với một cái đội hình được xây dựng tức là 4-3-3 rồi 4-1-4-1 rồi 5-4-1, tức là chuyển từ cái tấn công sang phòng ngự một cách là nhuần nhuyễn, và các cầu thủ được chuẩn bị đó thì cũng cũng đã thực hiện tốt cái ý đồ của huấn luyện viên. Vì vậy cho nên những cái người hâm mộ cũng như là cái giới truyền thông họ tán thưởng, là bởi vì nhìn cái đội U23 này nó có vẻ không giống như là cái đội U23 trước. Việc mà chúng ta hòa cái đội tuyển Thái Lan á 2-2, mặc dù là trước khi mà vào cuộc á thì người ta đánh giá Thái Lan rất cao, bởi vì so với cái đội tuyển ở SEA Games đó thì họ chỉ giữ lại có 9 vị trí thôi, còn họ bổ sung đến 14 vị trí, trong đó có 2 thủ môn, 6 hậu vệ, 4 tiền vệ và 2 tiền đạo. Họ bổ sung rất nhiều cầu thủ chơi ở Nhật, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, nước Đan Mạch, thì coi được coi là đội tuyển mạnh, nhưng mà Việt Nam lại dẫn trước bàn và Thái Lan á chỉ gỡ được vào cái phút cuối cùng, thì đó là một cái kết quả hòa mà người ta nói là đáng tiếc cho đội Việt Nam. Và với một cái trận đầu tiên thôi thì cũng đã tạo được một cái dấu ấn tốt.
Đúng là tất cả mới chỉ bắt đầu bằng một trận hòa Thái Lan, với U23 Việt Nam sân chơi châu lục dường như vẫn còn là rất lớn.
16 cái đội bóng mà lọt vào cái vòng chung kết của U23 châu Á lần này đó thì là những đội bóng đều là những cái đội bóng tên tuổi và xứng đáng ở vị thế của họ. Ở bảng A, Uzbekistan, Iran, Qatar, hay là những cái đội bảng B là Úc, rồi Iraq, rồi Jordan, Kuwait, rồi cái bảng của Việt Nam tức là Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Mã Lai, cùng với cái bảng D tức là Saudi, Nhật và UAE cũng như Tajikistan. Thì thực ra là tất cả những cái đội bóng này nó đều mạnh cả. Nếu mà chúng ta có lọt được vào đến cái vòng tứ kết thì cũng sẽ có những cái trận đấu đứng là gai. Cho nên cái việc mà ở trong cái bảng C của Việt Nam cùng với loại đội mà coi như ứng cử viên và là cái đội liên tiếp có mặt ở những cái vòng knockout và đạt thứ hạng cao là đội Hàn Quốc ấy, thì người ta coi đây là một cái đội có đẳng cấp trên. Rõ ràng rằng là người ta phấn khởi và mừng trước một cái đội tuyển có nhiều đội mới, trẻ và có những vị trí bổ sung. Tuy nhiên, cái chặng đường để mà tiếp theo đó là rất là cam go và khó khăn. Đặc biệt tức là cái trận đấu với lại một trong những ứng cử viên số 1 trong cái bảng này để lọt vào vòng knockout là đội Hàn Quốc.
Dù không có nhiều hy vọng lập lại kỳ tích Thường Châu 2018, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng rất phấn khích và đặt nhiều kỳ vọng vào U23 ở sân chơi lớn lần này.
Và chúng ta thấy rằng là với một cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới thì ông ta mạnh dạn bổ sung đến 7-8 vị trí. Những cầu thủ này được xuất quân ngay ở trận đầu tiên và chơi không tệ. Lâm Duy Cương trước đây chưa được trọng dụng thì bây giờ chơi tiền vệ phòng ngự rất là tốt. Hay là Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Trường, Quốc Văn Trang kết hợp cùng với lại một trong những cái cầu thủ chơi rất là thành công tại SEA Games vừa rồi là Lê Văn Đô. Thì cái hàng tiền vệ đó cho chúng ta thấy rằng là đây là một cái hàng tiền vệ biết cách cầm bóng, biết tổ chức tấn công. Và lần đầu tiên á, những người hâm mộ thấy được một cái đội tuyển chơi rất là chủ động, biết tổ chức tấn công biên, tổ chức phối hợp nhóm và chơi với một cái sơ đồ rất là rõ ràng. Thì người hâm mộ cảm thấy là phấn khích. Kết quả thì chúng ta có thể chưa biết thế nào, nhưng mà cái đội trẻ này cho thấy rằng là họ hoàn toàn có khả năng có thể bổ sung vào lực lượng của đội tuyển quốc gia, và cái vị trí của đội tuyển Việt Nam ở trong cái chương trình quốc tế có khả năng cải thiện được. Thì từ đó người ta cũng cảm thấy là có một cái niềm vui đối với lại một cái đất nước mà bóng đá được coi là một cái môn thể thao vua, và người hâm mộ thì họ rất là phấn khích trước những cái trận đấu mà có kết quả tốt của đội tuyển trẻ. Vì vậy cho nên người ta cũng rất là mong mỏi cái đội tuyển này sẽ đạt được những kết quả như mong muốn.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.